lạy Chúa Giêsu Kitô. Chúa đích thực là vua trên hết các vua, là Chúa uy linh cao vời, là vua toàn thể đất trời, chư đại vua tồn tại muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô. Chúa đích thực là vua yêu thương tin chung, là Chúa khoan dung nhân hiền, đã hiến mạng sống nuôi chiền, vua quyền Chúa hiến trị muôn niên. Triều thần thiên quốc tung hô Chúa Giêsu Kitô, muôn người dương thế vạn vạn tuệ thượng đế hiền vì
và thế vua hiền vì
toàn thế vũ trụ cùng đồng thánh ca khen danh Chúa,
danh Chúa
hiệp tâm chúc tụng vua Giêsu,
chúc tụng vua Giêsu.
Và hôm nay kính thưa quý anh chị, hôm nay là Chủ nhật lễ Chúa Kitô vua năm B. Thì theo bình thường Đức Thánh Cha có cái huấn từ truyền tin cho chúng ta đây. Chính Chúa Giêsu Kitô 2000 năm trước ngài vẫn tiếp tục ở với giáo hội qua vị đại diện ngài là vị giáo hoàng đương kim Phanxicô của chúng ta để hướng dẫn tiếp tục cho chúng ta về cái bài phúc âm, hay là nói đúng hơn về những gì người đã làm được phúc âm thuật lại trong bài phúc âm hôm nay của Thánh Gioan thay vì Thánh Marco. Vì phúc âm Thánh Marco không có bài nào thích hợp cho lễ Chúa Kitô vua. Bởi thế nên giáo hội đã dùng phúc âm Thánh Gioan thay thế. Còn phúc âm Thánh Luca thì có, phúc âm Thánh Matthew cũng có. Phúc âm Thánh Matthew cho năm A thì là Chúa Kitô làm vua khi người tới phán xét này. Rồi Chúa Giêsu Kitô làm vua ở phúc âm Thánh Luca cho năm C, đó là Chúa Kitô với người trộm lành. Người trộm lành nói là khi nào ngài vào vương quốc của ngài thì hãy nhớ đến tôi. Đấy, liên quan đến vua là như vậy. Còn phúc âm Thánh Marco thì không hề có một bài nào liên quan đến Chúa Kitô vua để thay thế. Và bài phúc âm Thánh Gioan hôm nay cho ông ta thấy được là khi mà Pilato hỏi ông có phải là vua không, thì Chúa Kitô đã xác nhận là Chúa là vua. Nhưng mà ngài đã để cho ông Pilato này khỏi thấy được là bị đụng chạm. Bởi vì sao vậy? Nếu Chúa Giêsu là vua thì có nghĩa là liên quan đến chính trị. Mà đã liên quan đến chính trị là đụng đến cả hội đồng đầu mục Do Thái lẫn chính quyền Roma là tổng trấn Pilato bây giờ. Do đó nên Chúa xác định những gì ông ấy nói, và theo tiếng Anh thì đó là you said that, có nghĩa là ông nói tôi là vua và tôi xác nhận như vậy, chứ không phải tự Chúa xưng mình là vua trước khi ông ấy hỏi Chúa. Do đó nên Chúa chỉ xác nhận Chúa là vua sau cái câu ông ấy cho Chúa là vua thôi. Nhưng dầu sao Chúa vẫn đính chính. Chúa không phải là vua theo kiểu loài người vẫn nghĩ, mà là vua theo kiểu một cách đặc biệt hơn, theo đức tin, theo siêu nhiên chứ không phải tự nhiên. Bởi thế nên Chúa đã nói với Pilato là nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này thì người của tôi đã đến giải cứu tôi rồi, chứ không để cho tôi bị bắt như thế này. Do đó nên Chúa Giêsu nói rõ nước của Chúa không thuộc về thế gian này, có nghĩa là Chúa làm vua, nhưng mà vua của một cái nước thiêng liêng, chứ không phải nước giống như là vua Caesar của đế quốc Roma lúc bây giờ, hay là vua Herode của dân Do Thái. Không, Chúa không phải như vậy. Đó là lý do mà trong bài huấn từ truyền tin này, Đức Thánh Cha đã nêu lên một cái chi tiết, một cái sự kiện mà Chúa Giêsu rõ ràng không phải là vua trên thế gian này, và không phải là vua theo người ta nghĩ, theo tự nhiên. Đó là có một lần Chúa làm phép lạ bánh hóa ra nhiều rồi đấy, cũng ở phúc âm Thánh Gioan đó, đoạn 6. Thì Chúa Giêsu biết là người ta sẽ đến tôn người làm vua, do đó người ẩn mình đi cầu nguyện. Sau khi người bảo các thánh tông đồ sang bờ bên kia trước, người không muốn dân chúng tôn người là vua, bởi vì dân chúng tôn người là vua về vấn đề trần gian, cho người là có uy quyền, có người là có thể chăn dắt họ và cai trị họ, làm cho họ được hạnh phúc, làm cho họ được ăn bánh, ăn cá rồi sung sướng vân vân. Không, Chúa không có phải là vua theo kiểu đó. Vì thế nên Đức Thánh Cha ở đây nói là vấn đề ở đây là vương của Chúa Giêsu hoàn toàn khác với vương quốc của thế gian này. Hoàn toàn khác. Và Đức Thánh Cha nói tiếp, người không đến để cai trị mà để phục vụ. Đấy, chúng ta thấy không? Vương quốc của Chúa là vương quốc phục vụ, là vương quốc yêu thương. Chứ không phải vương quốc cai trị, vương quốc làm chủ người khác, rồi lợi dụng người khác, đàn áp người khác, rồi động một tí gì là chém, là giết theo như ý của mình. Không. Người không đến để cai trị mà là để phục vụ. Người không đến với đầy những dấu lạ quyền năng mà bằng quyền năng của các dấu lạ. Hay không các anh chị? Hay không? Chắc các anh chị hiểu cái điều này. Có nghĩa là người làm dấu lạ để cho người ta tin mà được cứu rỗi, chứ không phải để cho người ta tôn sùng mình, phục tùng mình, rồi mình muốn làm gì họ và muốn điều khiển họ như thế nào thì ý mình. Không, không phải như vậy. Vì thế nên Chúa Giêsu làm gì thì làm cũng làm cho người ta tin mà được cứu độ. Đấy là quyền năng của các dấu lạ là như thế. Vì thế nên những cái lần mà người làm những cái dấu lạ xong, làm các phép lạ xong mà những người tin vào người thì mới được cứu độ, thì mới được khỏi. Chứ những người không tin đâu có được khỏi đâu. Trái lại, những người không tin thì những dấu lạ người làm còn làm cho họ tội lỗi thêm. Đấy, khi mà người trừ quỷ rồi, đó là dấu lạ chứ gì, phải không? Thế mà những người Pharisee luật sĩ lại cho người thì là lấy quyền của quỷ cả mà trừ quỷ con. Thế không? Họ đâu có tin đâu. Do đó nên cái dấu lạ quyền năng dù thế nào đi nữa nhưng mà cũng không có làm cho người ta tin tưởng mà được cứu rỗi. Nhưng phải là quyền năng của các dấu lạ. Có nghĩa là những dấu lạ đó nó có khả năng làm cho người khác tin. Đây mới là Chúa Kitô, mới tỏ ra quyền năng của một vị vua không thuộc về thế gian này, mà vị vua của lãnh vực siêu nhiên, của lãnh vực thần linh, mới làm được điều đó, mới có thể biến đổi được lòng người. Chứ còn những ông vua theo tự nhiên đó, làm sao mà biến đổi được lòng người? Chính lòng của ông ấy không thể mà biến đổi được, huống chi là biến đổi được lòng người. Bao nhiêu vua chúa sa ngã vì sắc đẹp, vì đủ mọi thứ cả. Đấy, vua David, thánh vương David đấy, mà cũng vì sắc đẹp mà bị sa ngã sắc thịt, rồi cũng đi giết người, vân vân. Thấy không? Đâu có phải là quyền năng của vua chúa mà ngon lành đâu. Quyền năng của Chúa Kitô mới là quyền năng biến đổi con người, làm cho con người được cứu rỗi. Chứ còn quyền năng của trần gian này chỉ là những cái gì thay vì xây dựng lại đâm ra phá hoại nữa là đằng khác. Rồi, Đức Thánh Cha còn diễn tả về Chúa Kitô là vua một cách siêu nhiên, một cách đặc biệt, một cách mà không phải như thuộc về thế gian này. Đó là người đã không ăn vận với đầy những huy chương quý báu, mà là bị trần truồng trên thập tự giá. Vương quốc của người thực sự vượt ra ngoài những tiêu chuẩn của loài người. Đúng vậy, đúng vậy. Bởi vì con người ta cứ vua là oai lắm, có quyền sát phạt đủ mọi thứ, quyết định đủ mọi thứ, vân vân. Nhưng không, không phải như vậy. Và đó là lý do mà chúng ta thấy được vào năm 1925 đó các anh chị. Đó là năm thánh, Đức Giáo hoàng Pio thứ 11 đã thiết lập lễ Chúa Kitô vua. Tại sao vậy? Tại vì lúc bây giờ các anh chị biết là sau Thế chiến thứ nhất thì Âu Châu đó là thế giới Kitô giáo mà bắt đầu tục hóa, có nghĩa là không còn nhận quyền năng của Thiên Chúa nữa. Do đó Đức Pio thứ 11 đã thiết lập lễ Chúa Kitô vua cho tới bây giờ. Chúng ta có thể nói rằng người không như các vua chúa khác mà là vua đối với những người khác. Đấy, chúng ta thấy những gì mà Đức Thánh Cha diễn tả em vừa với trưng dẫn thì rõ ràng Chúa Giêsu không phải là vua các vua chúa khác ăn mặc ngon lành, có quyền năng nhưng mà không biến đổi được lòng người, vân vân và vân vân. Do đó nên người không phải là vua giống như các vua chúa khác mà là vua đối với những người khác. Đấy, cái câu này là câu mà Đức Thánh Cha kêu gọi chúng ta là chúng ta hãy suy niệm về vấn đề này. Trước Phi-la-tô, Chúa Kitô nói rằng người là vua vào lúc đám đông chống lại người. Thật vậy, lúc bây giờ các anh chị đọc lại Phúc Âm Thánh Gioan coi, khi Phi-la-tô dẫn Chúa ra và nói là ta không thấy người này có tội gì hết, thì họ cứ nhao nhao lên, họ đóng đanh và chủ nhận. Thì Phi-la-tô nói vậy ta đóng đanh vua các ngươi à, và chúng tôi chẳng có vua nào khác ngoài Caesar, đóng đanh nó, có vậy thôi. Thế nhưng khi đám đông theo đuổi và xưng tụng người, thì người lại tách mình ra khỏi những lời xưng tụng ấy. Rõ ràng Chúa Giêsu không phải như vua chúa khác, mà là vua đối với những người khác. Nó là như vậy. Tức là Đức Thánh Cha nói, Chúa Giêsu tỏ ra rằng người tự do một cách vương quyền trước những ham ước về danh vọng cùng vinh quang trần thế này. Nghĩa là Chúa Giêsu không có muốn làm vua theo kiểu trần gian. Chúa Giêsu không có ước vọng làm vua như những con người trần gian vẫn ham ước gì đó. Không, Chúa Giêsu không muốn điều đó mà. Không hề muốn tí nào ấy. Do đó nên chúng ta đã theo Chúa, thì Đức Thánh Cha đặt vấn đề là, còn chúng ta hãy tự vấn xem, chúng ta có biết noi gương bắt chước người ở khía cạnh này hay chăng? Có nghĩa là chúng ta không bao giờ muốn làm vua, muốn oai, muốn đàn áp người khác, muốn ở trên người khác. Đó là làm vua người khác đó. Thì Đức Thánh Cha đặt vấn đề chúng ta, Chúa Giêsu không hề có ước vọng, nghĩa là ham muốn danh vọng rồi ham muốn quyền bính, mà chỉ muốn phục vụ thôi. Vậy thì chúng ta theo Chúa, chúng ta là môn đệ Chúa, chúng ta có giống Chúa như vậy không? Hay là chúng ta muốn trồi mình lên, cho mình ngon hơn kẻ khác và đàn áp kẻ khác rồi bắt nạt kẻ khác thế nọ thế kia? Chúng ta có biết làm chủ khuynh hướng của mình trong việc liên tục được trần gian theo đuổi và khen tặng hay chăng? Hay chúng ta làm hết cách để được người khác trân trọng mình? Đấy, Đức Thánh Cha hỏi đó. Vậy tôi xin hỏi nhé, vấn đề là ở chỗ nào đây? Được hoan hô hay phục vụ là những gì chúng ta thực hiện, đặc biệt là liên quan đến việc dấn thân của Kitô hữu chúng ta? Đức Thánh Cha hỏi chúng ta đó để cho biết được là chúng ta có thật sự là môn đệ Chúa Kitô, theo giống Chúa Kitô là chỉ phục vụ không hưởng thụ. Đấy, nên như vậy. Và Đức Thánh Cha còn nói thêm cho chúng ta biết là Chúa Giêsu chẳng những xa tránh việc tìm kiếm bất cứ những gì là cao cả trần thế, đúng như là Chúa Giêsu đã không cho người ta tôn người làm vua sau khi làm phép lạ bánh hóa ra nhiều lần thứ nhất, trái lại người ẩn mình đi để cầu nguyện. Chúa Giêsu chẳng những xa tránh việc tìm kiếm bất cứ những gì là cao cả trần thế, người còn làm cho lòng của những ai theo người được tự do và vương giả nữa. Anh chị em thân mến, người giải thoát chúng ta khỏi làm tôi cho sự giữ. Vương quốc của người là vương quốc tự do thanh thoát, không có gì có thể đàn áp nó được. Người đối xử với hết mọi môn đệ của người như bạn hữu, chứ không phải như đầy tớ. Đấy, chúng ta thấy không? Rõ ràng Chúa Giêsu nhá. Chúa Giêsu là vua của chúng ta đấy, nhưng mà Chúa đối xử với chúng ta đâu có phải là chúng ta là đầy tớ của Chúa đâu. Chúa coi chúng ta ngang hàng, là bạn hữu của Chúa. Thầy không gọi các con là tôi tớ, mà gọi các con là bạn hữu. Và vì là bạn hữu, do đó nó thân tình. Và vì thân tình nên Chúa mới tỏ cho chúng ta biết về cha của người chứ. Đó là những gì mà chúng ta thấy rõ ràng Chúa Kitô thật sự là vua của chúng ta. Nhưng là vua một cách thân tình, một cách yêu thương, một cách phục vụ chúng ta. Một vị vua đã quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ. Chúng ta có bao giờ thấy vị vua nào như thế không vậy? Không bao giờ. Vậy thì bây giờ nếu mà chúng ta là môn đệ của Chúa, chúng ta không giống Chúa, thì chúng ta cũng chẳng bao giờ làm vua như Chúa. Bởi vì chúng ta tự muốn làm vua theo kiểu loài người chúng ta. Và như thế chúng ta không thuộc về vương quốc của Chúa Kitô. Vương quốc của Chúa Kitô không thuộc về trần gian này, mà chúng ta theo đuổi trần gian thì làm sao mà thuộc về Chúa Kitô được, phải không ạ? Bởi thế nên Đức Thánh Cha nói tiếp, cho dù vượt lên trên tất cả mọi vương quyền, người cũng không vạch ra giới tuyến giữa người và kẻ khác. Có nghĩa là ta là thầy của người, ta là vua của người, các ngươi là đầy tớ của ta, các ngươi là học trò của ta. Do đó là các ngươi hèn hạ hơn ta, các ngươi phải phục vụ ta, các ngươi phải vâng lời ta, vân vân và vân vân. Không, trái lại người còn phục vụ chúng ta nữa, còn chết cho chúng ta nữa, thì chúng ta thấy không? Trời ơi! Một vị vua nào mà như vậy đâu. Do đó nên Đức Thánh Cha nói tiếp là trái lại, người muốn có được những người anh chị em cùng chia sẻ niềm vui với người. Chúng ta không mất đi bất cứ một cái gì trong việc theo người. Đức Thánh Cha nói như vậy đó. Không gì bị mất hết, không. Nhưng chúng ta lại chiếm được phẩm vị. Vì Chúa Kitô không muốn những gì là nô lệ thấp hèn bên cạnh người, mà là những con người được tự do, thấy không? Chúng ta theo Chúa Kitô, chúng ta thuộc về vương quốc của người, là chúng ta được tất cả. Chúng ta có một địa vị. Địa vị đó là ở chỗ chúng ta tự do, chứ không phải là nô lệ. Nếu chúng ta phạm tội, đấy là chúng ta làm nô lệ. Chúa đã giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và chịu chết, khỏi ma quỷ rồi. Do đó nên chúng ta được làm con Thiên Chúa, chỉ có con mới được tự do thôi. Chứ còn nô lệ không bao giờ có tự do hết. Mà chúng ta lại cứ muốn sống nô lệ, ở chỗ là sống theo trần gian là nô lệ, có phải thôi. Bởi vì trần gian nó cai trị chúng ta chạy theo trần gian, tiền bạc, quyền bính, danh vọng, là chúng ta chạy theo trần gian. Mà đã trần gian thì không thuộc về vương quốc của Chúa. Bởi vì vương quốc của Chúa là vương quốc tự do, là vương quốc con cái, là vương quốc bạn hữu với Thiên Chúa. Mà chúng ta bây giờ bỏ Chúa mà đi tìm những cái thỏa mãn trần gian thì chúng ta không thuộc về vương quốc của Chúa. Chúng ta là nô lệ cho thế gian, nô lệ cho ma quỷ. Vậy mà chúng ta cảm thấy sung sướng lắm mà. Chúng ta cảm thấy phải cảm thấy nhục nhã mới phải chứ. Ủa? Tôi là thuộc về bạn hữu của ông vua, là con của Thiên Chúa, mà tại sao bây giờ tôi sống như thế này? Tại sao bây giờ tôi là nô lệ cho tội lỗi, làm nô lệ cho Satan, làm nô lệ cho trần gian? Và đó là lý do chúng ta thấy không? Khi mà người con hoang đàng nghĩ lại thì họ nghĩ, nó nghĩ đến cái gì? Nghĩ đến thân phận làm con, phải không? Đấy, mình là con mà bây giờ mình đi làm nô lệ đến nỗi chăn heo, mà muốn ăn cái của heo, ăn giống như heo cũng không được nữa. Trong khi ở nhà những đầy tớ còn sung sướng hơn mình nữa. Ấy, chúng ta thấy không? Một khi nó nghĩ lại thân phận của mình, nó mới trở về với cha. Và khi trở về với cha, nó được tự do. Nó không còn đi chân không nữa, mà nó đi giày. Nó không còn mặc áo rách rưới tầm thường bẩn thỉu nữa, mà được mặc áo phẩm vị một người con. Còn được có quyền nữa, được đông dẫn vô. Đó là quyền của một người con, chứ đâu phải như nô lệ đâu. Do đó chúng ta lại cứ thích sống nô lệ, khổ vậy. Đó. Không muốn làm con của Thiên Chúa, không muốn làm vua như Chúa Kitô, không muốn làm bạn của ông vua. Chúng ta muốn làm nô lệ cơ. Tại sao nó hay vậy nhỉ? Ấy, nhưng mà chúng ta không thể trách móc ai được. Chính chúng ta ai cũng có khuynh hướng đó hết. Bởi thế nên trong cái lễ Chúa Kitô vua hôm nay, chúng ta hãy xin với Chúa Kitô trước chúng ta thắng vượt những cái đó. Và để được như vậy đó các anh chị, thì như Thánh Cha nói đây này, thì chúng ta nói chúng ta nghe nhé. Vậy chúng ta có thể tự hỏi tự do của Chúa Giêsu từ đâu xuất phát. Chúng ta khám phá ra khi trở về với lời khẳng định người đã tuyên bố trước Phi-la-tô. Đấy, Đức Thánh Cha nói như vậy. Tôi là vua, vì thế mà tôi đã được sinh ra. Và tôi đến thế gian này để làm chứng cho sự thật. Đấy, Chúa Kitô là vua ở chỗ Chúa Kitô chính là sự thật. Và Chúa tỏ mình ra là vua ở chỗ Chúa chứng minh Chúa chính là sự thật. Chúa Kitô là vua ở chỗ Chúa chính là sự thật, các anh chị ơi. Và chúng ta ai cũng vậy, chúng ta sợ sự thật nhất hơn hết mọi cái. Đó là lý do chúng ta không dám nhận mình tội lỗi. Nếu chúng ta nhận mình tội lỗi thì chúng ta phải cải thiện, mà chúng ta đâu muốn cải thiện, cứ sống trong tăm tối thôi. Đó nên Chúa Giêsu nói rất đúng trong Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 3 câu 19. Con người yêu tối tăm hơn ánh sáng. Đó, sợ ánh sáng, sợ sự thật. Bởi để có thể sống tiếp tục sống trong giả dối, để mà hưởng thụ, để mà thỏa mãn những cái hèn hạ thấp hèn của mình. Không muốn làm vua, không muốn chấp nhận sự thật. Do đó nên chúng ta là nô lệ là vậy đấy. Là vì chúng ta không muốn chấp nhận sự thật. Là vì chúng ta sợ sự thật. Và Đức Thánh Cha nói tiếp. Tự do của Chúa Giêsu phất phát từ sự thật. Đấy, chúng ta thấy không? Chính sự thật giải thoát chúng ta. Không có gì có thể giải thoát chúng ta được. Chúng ta có thấy bất cứ ông tổng thống nào, bất cứ một ông vua nào từ trước đến nay, kể cả vua Salomon nữa, là ông vua khôn ngoan nhất, giàu có nhất và nổi tiếng nhất, thì có giải phóng chúng ta được không? Chính ông đâu giải phóng ông được đâu. Chính ông làm nô lệ cho xác thịt, làm nô lệ cho các thần ngoại bang của các bà vợ của ông ấy đó. Đấy, một ông vua ngon nhất thế giới này mà lại trở thành nô lệ cho tà thần. Và một ông vua thánh thiện nhất trên thế giới này, đó là ông vua cha của vua Salomon, đó là David. Thế mà cũng xác thịt, cũng giết người. Đây đó, thấy không? Chính các vua còn không cứu được mình bởi vì sống ngược lại với sự thật của chính bản thân của các vua. Ngược lại với sự thật là Chúa Kitô, bởi vì Chúa Kitô chính là sự thật. Thì các ông ấy lại cần phải được chính Chúa Kitô giải thoát, chứ các ông đâu tự giải thoát được đâu. Bởi vì Chúa Giêsu là sự thật, mà chỉ có sự thật mới giải thoát con người ta thôi. Ở chỗ khi họ nhận biết Chúa Kitô, ở biết họ nhận biết sự thật, họ là con người, họ không được làm như thế. Họ là một ông vua, mà ông vua đây Chúa đặt lên thì phải phục vụ dân, chứ không thể nào mà hưởng thụ dân, chứ không thể bắt dân phục vụ mình. Đấy, tất cả những điều đó là nó bao gồm ở trong cái bài huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha hướng dẫn cho chúng ta hôm nay. Và sự thật của Chúa Giêsu đây thì Đức Thánh Cha nói là không phải là một ý nghĩ, là một cái gì đó trừu tượng. Sự thật của Chúa Giêsu là một thực tại. Chính người làm cho sự thật trong chúng ta giải phóng chúng ta khỏi những gì là giả tạo và sai lầm bên trong lòng của chúng ta, khỏi những gì là nói năng hai lòng. Ở với Chúa Giêsu chúng ta trở nên chân thật. Nếu mà chúng ta không ở với Chúa Giêsu là chúng ta sống trong gian dối. Bởi vì sự thật không có trong chúng ta. Bởi vì Chúa Giêsu không có trong chúng ta. Chúa Giêsu chính là sự thật, mà nếu không có Chúa Giêsu là chúng ta không có sự thật ở trong mình chúng ta. Và như thế, nếu không có sự thật là chúng ta sống gian dối thôi. Chúng ta sống hai lòng. Chúng ta giả hình. Có thế thôi. Và kể cả khi chúng ta rước Chúa vào lòng đi nữa, Chúa Giêsu ở trong chúng ta đó đó. Nhưng rồi chúng ta vẫn sống trái ngược với sự thật. Ở chỗ Chúa yêu chúng ta lại đi ghét anh em mình là cái gì? Ở chỗ chúng ta thè lưỡi ra rước Chúa. Và cũng cái lưỡi đó chúng ta than thở với Chúa. Chúa Giêsu ơi, con yêu Chúa lắm. Con yêu Chúa trên hết mọi sự. Mà chúng ta lại dùng cái lưỡi đó để nói hành, nói xấu anh em chúng ta. Vu oan cáo họa cho anh em chúng ta. Thì chúng ta sống đâu phải là cái vấn đề là sự thật đâu. Đâu sống giống như Chúa Kitô sống đâu. Đâu sống như là sự thật là chính Chúa Kitô trong chúng ta đâu. Do đó nên chúng ta dù có rước Chúa, chạm đến Chúa đó, mà chúng ta vẫn sống giả dối thôi. Và Đức Thánh Cha nói đời sống của một Kitô hữu không phải là một màn trình diễn. Anh chị em có thể đeo cái mặt nạ hợp với anh chị em nhất. Vì khi Chúa Giêsu làm chủ trong tâm hồn thì người giải phóng nó khỏi những gì là giả hình. Người giải phóng nó khỏi những gì né tránh, khỏi tính chất hai lòng. Dấu chứng rõ ràng nhất cho thấy Chúa Giêsu là vua của chúng ta, đó là việc thoát khỏi những gì là xa đọa đời sống, làm cho nó trở thành mập mờ, u ám và buồn thảm. Đó, ở đây Đức Thánh Cha nói là dấu chứng tỏ nhất cho thấy Chúa Giêsu là vua của chúng ta đó, đó là chúng ta không sống giả dối. Thế thôi. Nếu chúng ta còn sống giả dối là chúng ta chưa có Chúa Kitô là sự thật trong chúng ta. Và vì Chúa Kitô là vua cũng là sự thật. Nếu chúng ta còn sống giả dối thì Chúa Kitô chưa có làm vua của chúng ta. Chúa Kitô chưa là sự thật của chúng ta. Thế thôi. Khi đời sống trở thành mập mờ, chút này chút kia, thì thật là buồn, rất ư là buồn thảm. Đức Thánh Cha nói với chúng ta như vậy. Chúng ta đáng buồn khi chúng ta không sống sự thật, không có cái Chúa Kitô ở với chúng ta. Chúa Kitô chưa giải phóng chúng ta, do đó chúng ta vẫn sống không có được thành thật. Với chính bản thân mình, với Thiên Chúa, với thiên nhiên tạo vật, với anh chị em chúng ta. Do đó nên chúng ta sống giống như là chúng ta những người mộng du đó. Đi mà không biết mình đi đâu. Đó. Rồi chúng ta giống như người say rượu đó. Chúng ta không nhận mình say rượu nữa. Và nói năng ú ớ. Rồi nói năng những cái ngông cuồng. Nói năng những cái mà người khác chỉ cười thôi. Mà chúng ta lại vui vẻ cho người ta cười chúng ta. Bởi vì chúng ta đâu biết chúng ta thật sự là chúng ta là ai như thế nào. Và không có sự thật trong mình. Cho đó chúng ta giống như là múa may quay cuồng vậy thôi. Do đó Đức Thánh Cha khuyên chúng ta tiếp là khi chúng ta sống dưới vai trò làm vua của Chúa Giêsu thì chúng ta không bị hư hỏng, chúng ta không bị sai lầm theo khuynh hướng che lấp sự thật, chúng ta không sống cuộc đời bắt cá hai tay. Hãy nhớ kỹ điều này là tất cả chúng ta đều là tội nhân thì được, nhưng không bao giờ là những con người hư hỏng. Tại sao Đức Thánh Cha phân biệt tội nhân thì được mà hư hỏng thì không? Tại vì hư hỏng có nghĩa là mình không chấp nhận mình là tội nhân. Thế thôi, đó là kẻ hư hỏng. Và kể như là nếu không chấp mình là tội nhân thì chúng ta cũng chẳng cần Chúa cứu chuộc, không cần ơn cứu chuộc, và như vậy chúng ta sẽ hư đi thôi. Và Đức Thánh Cha luôn luôn nhấn mạnh điều này, em đọc bao nhiêu lần rồi. Tội nhân thì được, nhưng không bao giờ được hư hỏng nhá. Và cuối cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi chúng ta là hãy xin Đức Mẹ giúp chúng ta biết hàng ngày tìm kiếm sự thật của Chúa Giêsu, vị vua của vũ trụ này, đấng giải thoát chúng ta khỏi bị làm nô lệ cho trần gian và dạy chúng ta làm chủ tính hư nết xấu của chúng ta. Amen.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đích thực là vua trên hết các vua, là Chúa uy linh cao vời, là vua toàn thể đất trời, chư đại vua tồn tại muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đích thực là vua yêu thương tín chung, là Chúa khoan dung nhân hiền, đã hiến mạng sống nuôi chiền, vua quyền Chúa hiên trị muôn niên. Chiều thần thiên quốc tung hô Chúa Giêsu Kitô, muôn người dương thế vạn vạn tuệ thượng đế hiền vì toàn thế vũ trụ cùng đồng thánh ca khen danh Chúa, ngàn muôn thế hệ hiệp tâm chúc tụng vua Giêsu. Một lòng kính thờ phụng sự Chúa vạn đại thiên thu.